Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bà Miriam, một phụ nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh Cựu Ước. Qua bài trước, chúng ta đã biết bà Miriam là con gái của ông Amram và bà Jochebed, thuộc chi tộc Levi, sống tại Ai Cập trong thời gian người Do Thái làm nô lệ tại đó. Bà là chị của hai nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Do Thái, tức là thầy tế lễ Aaron và tiên tri Môi-se. Hôm nay chúng ta sẽ học những chi tiết khác về bà Miriam. Theo Kinh Thánh ghi lại, khi em của Miriam ra đời, thì vua Ai Cập đã ra lệnh, các gia đình Do Thái nào sinh con trai thì phải bỏ xuống sông. Cha mẹ của Miriam cố giấu con trong nhà để nuôi, nhưng khi đứa bé được 3 tháng, họ không giấu được nữa mà đành phải đem bỏ dưới sông. Mẹ của Miriam đặt đứa bé trong chiếc nôi, để trong đám sậy giữa mé sông và nhờ Miriam là chị đứng trên bờ trông chừng. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 5 trong bài học hôm nay. Xin đọc lại suốt Ai Cập ký chương 2 câu 1 đến câu 4 và cho biết khi còn nhỏ Miriam là cô bé như thế nào. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã nói đến hai đặc điểm của Miriam khi còn nhỏ. Đó là cô là đứa con gái ngoan, được mẹ tin cậy, giao cho một công tác quan trọng. Đặc điểm thứ hai chúng ta đã biết, đó là Miriam là người chị thương em. Bây giờ chúng tôi xin đọc lại suốt Ai Cập ký chương 2 câu 1 đến 4 để chúng ta tìm những ưu điểm khác của cô bé Miriam. Kinh Thánh ghi như vậy. Vả có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sinh một trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Thưa quý vị, ngoài hai đặc điểm là đứa con gái ngoan ngoãn được mẹ tin cậy và là người chị thương em, chúng ta thấy Miriam còn có những ưu điểm sau đây. Thứ ba, Miriam là một cô bé kiên nhẫn. Không những vâng lời mẹ và thương em, Miriam cũng là một cô bé gái kiên nhẫn. Chúng ta không rõ Miriam đứng bên bờ sông bao lâu thì công chúa Ai Cập đến, nhưng có lẽ cũng khá lâu. Vì khi nàng công chúa ra thì bà Jochebed đi về đã lâu. Nàng công chúa không thấy người nào để chiếc nôi trên dòng sông. Chi tiết này cho thấy Miriam thật là kiên nhẫn. Đối với một cô bé 10-12 tuổi, không được chạy chơi mà phải đứng yên một chỗ, lại phải trông chừng cái nôi của em ở dưới sông, là điều rất khó vì nó đòi hỏi sự kiên nhẫn. Khi mẹ nhờ, Miriam không biết là mình sẽ phải đứng trông chừng tại nơi đó bao lâu. Nhưng cô bé sẵn sàng vâng lời mẹ, đứng bên bờ sông yên lặng chờ đợi. Một đặc điểm khác của Miriam là cô bé khôn ngoan và lanh trí. Kinh Thánh ghi thêm những chi tiết khác như sau. Vả bây giờ, con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đang khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa, tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chứ. Công chúa đáp rằng, hãy đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Trích xuất Ai Cập ký chương 2 câu 5 đến câu 8. Một lần nữa Kinh Thánh không nhắc đến tên Miriam, nhưng chỉ gọi là người chị đứa trẻ. Hành động và lời nói của Miriam trong phân đoạn này cho thấy cô bé thật là khôn ngoan, lanh lợi và biết hành động đúng lúc. Khi công chúa Ai Cập và các nàng hầu đến, có lẽ Miriam vui mừng vì được nhìn thấy công chúa. Rồi khi công chúa sai vớt chiếc nôi lên, có lẽ cô hồi hộp, lo lắng, không biết công chúa sẽ làm gì. Tuy nhiên, cô bé bình tĩnh và yên lặng theo dõi, chứ không nhanh nhẩu chạy ra nói cho công chúa biết đó là em của mình và tại sao bị bỏ dưới sông, vân vân. Miriam yên lặng núp sau lùm cây nghe ngóng. Đến khi nàng công chúa mở chiếc nôi ra, thấy đó là một em bé trai đang khóc, động lòng thương và nói, đây là con của người Do Thái. Lúc đó Miriam mới xuất hiện. Với sự khôn ngoan Chúa ban cho, Miriam thấy cơ hội đã đến và cô phải nắm lấy ngay. Cũng có thể vì thấy em khóc vì đói và cần được cho bú, nên Miriam nghĩ đến người duy nhất có thể cho đứa bé bú là mẹ của nó. Miriam nói với nàng công chúa, con phải đi kêu một người vú trong đám đàn bà Hebrew để cho em bé bú phải không? Và khi công chúa bảo, phải, đi đi, Miriam chạy về gọi chính mẹ của mình, cũng là mẹ của đứa bé. Có lẽ khi đưa mẹ đến, Miriam cũng không nói gì, nên nàng công chúa Ai Cập không biết là hai người có mặt ở đây là chị và mẹ của đứa bé trong nồi. Nhờ đó mà mẹ của Miriam được phép đem con về nhà nuôi mà lại được công chúa trả tiền công cho. Câu đã đem lại niềm vui cho cả gia đình Miriam là câu, người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Đáng lẽ phải đem đứa con trai mới sinh bỏ dưới sông. Bây giờ bà Jochebed được đem con về nuôi một cách công khai, mà lại còn được công chúa Ai Cập trả tiền, và có lẽ là trả rất hậu. Đây là điều huyền nhiệm trong chương trình của Đức Chúa Trời, mà trong đó cô bé Miriam cũng có một phần quan trọng. Thưa quý vị, nhờ đức tính ngoan ngoãn, vâng lời mẹ và kiên nhẫn, lại được sự khôn ngoan Chúa ban cho, Miriam đã được Chúa dùng trong chương trình của Chúa. Cô đã giúp mẹ và giúp cứu em thoát chết. Bà Jochebed nuôi đứa con yêu quý được một thời gian khá lâu, có thể khoảng 3-4 năm, vì Kinh Thánh ghi rằng, khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng, ta đã vớt nó khỏi nước. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 6 trong bài học hôm nay. Theo suốt Ai Cập ký chương 15, câu 20 và 21, chúng ta biết thêm điều đặc biệt gì về Miriam? Suốt thời gian Môi-se được công chúa Ai Cập nuôi trong cung điện, cũng như thời gian Môi-se chăn chiên trong đồng vắng Madian, Kinh Thánh không ghi lại điều gì về Miriam hay cha mẹ của bà. Cho đến khi người Do Thái được giải phóng khỏi Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Môi-se và đã vượt qua biển đỏ, còn quân lính Ai Cập bị chết dưới biển, lúc đó chúng ta mới thấy tên Miriam được nhắc đến. Khi Môi-se đặt một bài ca để cùng với dân chúng ca ngợi Chúa, Miriam đã đáp lại bằng các câu hát ca ngợi Chúa, và bà đã được gọi là nữ tiên tri. Như vậy, điều đặc biệt khác về Miriam là bà là một nữ tiên tri. Xuất Ê-díp Tô Ký chương 15, câu 20-21 ghi như vậy. Nữ tiên tri Miriam là chị của A-rôn, tay cầm trống cơm. Các đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa. Miriam đáp lại rằng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liền xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đây là lần đầu tiên Kinh Thánh nhắc đến tên Miriam, gọi bà là nữ tiên tri và là chị của A-rôn. Bản Kinh Thánh cũ dịch là em gái A-rôn, nhưng chị của A-rôn thì đúng hơn. Qua hai câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy Miriam không những là nữ tiên tri, nhưng bà cũng là người lãnh đạo các phụ nữ Do Thái trong việc ca ngợi và thờ phượng Chúa. Các tiên tri ngày xưa là những người được Đức Chúa Trời chọn và được sự thần cảm của Đức Thánh Linh để nói lên ý muốn và mục đích của Chúa cho con dân Ngài. Bà Miriam được Chúa dùng hướng dẫn các phụ nữ Do Thái trong đoàn người mới được giải phóng ra khỏi ách nô lệ. Chúng ta hãy tưởng tượng hình ảnh Kinh Thánh mô tả. Bà Miriam tay cầm trống cơm, dẫn đầu một đoàn phụ nữ Do Thái, vừa đánh trống vừa nhảy múa và hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Không những là nữ tiên tri, Miriam cũng là một thi sĩ. Bà là nữ thi sĩ đầu tiên trong Kinh Thánh. Câu hát bà viết lên để đối đáp bài ca của Môi-se được Thánh Kinh ghi lại. Và theo Công vụ các sứ đồ chương thứ 5, Môi-se sống trong cung điện Ai Cập 40 năm. Sau đó ông trốn khỏi vua Ai Cập và sống với nghề chăn chiên trong đồng vắng Madian 40 năm. Lúc đó ông được Đức Chúa Trời kêu gọi và giao cho công tác giải phóng con dân Ngài ra khỏi Ai Cập. Nếu khi Môi-se ra đời, Miriam khoảng 10-12 tuổi, thì khi người Do Thái bắt đầu hành trình vào đất hứa, Miriam đã hơn 90 tuổi. Người thời xưa thường sống lâu, nên Miriam trong tuổi 90 còn có thể ca hát và nhảy múa là chuyện bình thường. Một tác giả nọ đoán rằng khi con dân Chúa đi trong hành trình từ Ai Cập đến vùng đất hứa, cả ba chị em Miriam đều đứng trong hàng ngũ lãnh đạo. A-rôn là thầy tế lễ, Môi-se là lãnh tụ, còn Miriam là người hướng dẫn trong việc ca hát và thờ phượng Chúa. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho biết khi đoàn dân Do Thái đi trong đồng vắng, họ rất lo sợ và mệt mỏi, nản lòng. Để giúp họ lên tinh thần, Môi-se và Miriam đặt những bài ca cho họ hát. Vừa đi, vừa hát, hoặc nghe người khác hát, dân chúng được lên tinh thần và có thể đi hăng hái hơn. Thưa quý thính giả, bài học về bà Miriam đến đây xin tạm ngưng. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về người phụ nữ đặc biệt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.